Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 23 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Marc Auger, chuyên viên xã hội và nhân chủng học về các xã hội lưu động nhưng không có tinh thần. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày chuyện Sonia Maria Santos, người Brazil, một chứng nhân tình yêu. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu Kitô, mẫu gương sống kết hợp với Chúa Cha và cầu nguyện. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, kêu gọi cộng đồng quốc tế đề ra phương thức hữu hiệu chống nạn tội phạm liên quốc, nhất là nạn buôn người và ma túy. Trong bài tham luận hôm 21 tháng 6 vừa qua tại khóa họp cấp cao thứ 64 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về các tội ác liên quốc, Đức Tổng giám mục Migliore nhận xét rằng một trong những kết quả của thế giới được nối kết với nhau là nạn tội ác liên quốc, và tình trạng này đề ra những thách đố về mặt pháp lý để chống lại. Vì đại diện tòa thánh đặc biệt nói đến nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em để khai thác tình dục, vượt qua các biên giới, tệ nạn này dựa trên luật cung cầu. Đức Tổng giám mục Migliore tố giác sự kiện tại nhiều quốc gia thay vì ngăn chặn nhu cầu, nhà cầm quyền lại hợp thức hóa nạn mại dâm. Cả những biến cố thể thao và xã hội cũng bị lợi dụng như cơ hội để buôn bán và khai thác nhiều hơn đối với phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán ma túy, Đức Tổng giám mục Migliore tố giác sự kiện nhu cầu ma túy làm gia tăng các tổ chức bất lương, các tổ hợp ma túy và những kẻ khủng bố. Các tổ chức này dùng tiền bán ma túy để tài trợ các hoạt động bất chính, gieo rắc sợ hãi và bạo lực, cũng như theo đuổi lợi lộc và quyền bính. Những hoạt động này của các cá nhân và các tổ chức bất lương phải được cấp thiết đối phó bằng tất cả những phương thế hợp pháp, để các cộng đoàn có thể sống trong an bình và thịnh vượng, thay vì trong sự sợ hãi các tội ác và trong thù nghịch.
Đức Tổng giám mục Migliore cũng kêu gọi các nước Âu Mỹ tăng cường việc hạn chế tiêu thụ ma túy đang lan tràn tại các nước này. Ngài nói, để đối phó với nạn ma túy, cộng đồng quốc tế không thể chỉ chú ý đến các vùng sản xuất, nhưng còn phải ngăn chặn nhu cầu hiện nay đối với ma túy bất hợp pháp. Nhu cầu này rất mạnh tại các nước giàu mạnh, chứng tỏ rằng để đối phó với nạn sản xuất ma túy ở nước ngoài, cần phải nỗ lực ngay tại quốc nội của mình. Ma túy không những làm thương tổn cộng đồng quốc tế, nhưng còn có hậu quả tai hại trực tiếp trên đời sống thể lý, xã hội và tinh thần của cá nhân và gia đình họ. Vì thế cũng cần phải chú ý đến các cá nhân để tìm ra những phương thế để trước tiên ngăn ngừa việc lạm dụng ma túy và sau đó là phục hồi những người nghiện ma túy để họ có thể đóng góp đầy đủ hơn cho công ích.
Bác Sava, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi duy trì việc treo thánh giá tại các lớp học thuộc các trường công lập và các nơi công cộng. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 6 vừa qua, sau khóa họp toàn thể thứ 252, các giám mục Ba Lan khẳng định rằng xã hội có truyền thống Kitô không nên sợ treo thánh giá tại các nơi công cộng như nơi học tập của các trẻ em và người trẻ. Thánh giá nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Việc nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người tìm được nơi thánh giá biểu tượng sâu xa nhất. Trong những ngày này, các giám mục Ba Lan cũng như nhiều hội đồng giám mục khác ở Âu Châu lên tiếng về vấn đề treo thánh giá, trong lúc Tòa án Nhân quyền cấp cao nhất ở Strasbourg sắp sửa cứu xét và tuyên bố phán quyết về vấn đề treo thánh giá tại các nơi công cộng, đặc biệt là tại các lớp học thuộc trường công lập, theo đơn khiếu nại của chính phủ Italia chống lại phán quyết của tòa án cấp dưới hồi tháng 11 năm ngoái. Hội đồng giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng cần duy trì thánh giá tại các trường học, nhà thương và công sở, vì sự độc lập của lĩnh vực tôn giáo với lĩnh vực đời phải được tôn trọng cả trong quan hệ giữa các nước và các tổ chức thuộc cộng đồng Âu Châu, trong khi sự đối thoại giữa các tôn giáo và những người theo các vũ trụ quan khác chỉ có thể tiếp tục trong sự tôn trọng tự do tôn giáo, các dân tộc và quốc gia. Và Hội đồng Giáo mục Ba Lan kết luận rằng giáo hội không thể từ bỏ thánh giá hiện nay trong lương tâm con người và trong các môi trường công cộng. Chúng tôi cầu mong rằng sát tiến này được mọi người tôn trọng, và các tổ chức Âu Châu trong tinh thần tự do tôn giáo cần bảo đảm cho các quốc gia thành viên được quyền tự quyết trong việc tổ chức các nơi công cộng.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya bên Phi Châu nghiêm khắc lên án những tội ác tấn công các tu sĩ nam nữ tại nước này hồi chiều Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua tại công viên Uhuru trong một buổi cầu nguyện. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 6, Hội đồng Giám mục Kenya tố giác những hành vi bạo lực không thể chấp nhận được trên những người vô tội, đồng thời các giám mục khẳng định rằng chúng tôi cũng quyết liệt lên án những hành vi hèn nhát, phá hoại và bất kính, xúc phạm đến Vương cung Thánh đường Thánh giá ngày 14 tháng 6 vừa qua. Cuộc tấn công này nhắm vào bí tích cao trọng nhất đối với tất cả các tín hữu công giáo. Hội đồng Giám mục Kenya không quên kêu gọi tất cả dân chúng tại nước này tránh theo đuổi con đường bạo lực và bất bao dung. Trái lại, cần liên kết và chống lại những phần tử tìm cách chia rẽ đất nước để trở lại những ngày bạo lực đen tối trước đây. Các giám mục Kenya cũng bày tỏ quan tâm về những vụ tấn công cá nhân qua các phương tiện truyền thông và trong dư luận quần chúng chống lại các vị lãnh đạo các giáo hội, chỉ vì họ quyết định chống lại dự thảo hiến pháp và khuyên dân chúng loại bỏ một văn kiện không tốt cho đất nước. Hiện nay các giáo hội Kitô tại Kenya chống lại dự thảo hiến pháp, nhất là việc du nhập các thẩm phán Hồi giáo, gọi là Qadis, trong các tòa án để phân xử những vấn đề xã hội nơi người Hồi giáo như hôn nhân, gia tài, ly dị và nhiều vấn đề khác.
Regensburg, Chủ tịch Hiệp hội các bề trên cấp cao các dòng tu tại Đức, Viện phụ Hermann Joseph Kuckler, kêu gọi tuyển chọn kỹ lưỡng hơn các ứng sinh lên chức linh mục và vào đời tu. Cha Kuckler là viện phụ đan viện Winberg của dòng Premontre ở miền thượng Bavaria, Nam Đức. Tuyên bố với đài phát thanh ở Regensburg hôm 18 tháng 6 vừa qua, cha nói, mặc dù tình trạng rất thiếu những người trẻ nam nữ muốn sống đời độc thân, nhưng đứng trước các vụ lạm dụng tính dục, các vị hữu trách cần tuyển chọn kỹ lưỡng hơn các ứng sinh. Ở đây, việc quan sát các ứng sinh trong thời kỳ chuẩn bị cũng như các cuộc trao đổi giữa các nơi huấn luyện giữ một vai trò quyết định, nhất là khi một ứng sinh đã bị một nhà dòng hay chủng viện từ chối. Có những ứng sinh đi từ nhà dòng này sang nhà dòng khác, từ chủng viện này sang chủng viện khác. Cha Kuckler năm nay 43 tuổi, mới được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội các bề trên cấp cao các dòng tu tại Đức, một tổ chức quy tụ 5.000 nam tu sĩ và 22.000 nữ tu tại nước này.
Sydney, Tổng giáo phận Sydney bên Úc loan báo sẽ có 30 bạn trẻ thổ dân nước này cùng với các tín hữu khác về Roma tham dự lễ phong hiển thánh ngày 17 tháng 10 năm nay cho chân phước nữ tu Mary McKinloff, sáng lập dòng các nữ tu Thánh Giuse. Văn phòng một vụ thổ dân của Tổng giáo phận Sydney cho biết, chân phước McKinloff là vị đã hoạt động rất nhiều để thăng tiến các quyền của thổ dân bản xứ ở Úc, và từ lâu, văn phòng đã vận động quyên góp tài chánh để tài trợ chuyến đi của các bạn trẻ thổ dân về Roma dự lễ phong hiển thánh. Nữ tu Mary McKinloff sẽ là vị thánh đầu tiên của giáo hội công giáo tại Úc. Người xác tín mạnh mẽ về các quyền của thổ dân và tranh đấu để họ được đối xử đồng đều, cũng như được hưởng cùng cơ hội như các trẻ em da trắng về phương diện giáo dục và phẩm chất cuộc sống.
Tân Trúc, Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc Đài Loan sẽ tiến hành từ ngày 23 đến 30 tháng 8 tới đây với chủ đề Thưa Thầy Nhân Lành, con phải làm gì để được sống đời đời? Đây cũng là chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Trong đại hội có nhiều sinh hoạt được tổ chức, từ các cuộc thảo luận cho đến các buổi cầu nguyện, văn nghệ xoay quanh chủ đề truyền giảng tin mừng. Từ nay tới ngày 15 tháng 7, các bạn trẻ muốn tham dự sẽ đăng ký trên trang Internet của giáo phận hoặc qua mạng xã hội Facebook hoặc đăng ký với Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của mỗi giáo phận liên hệ. Mặt khác, Giáo hội Công giáo tại Đài Loan cũng bắt đầu chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 năm tới tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha.
Beirut, Đức Hồng Y Nasrala Speer, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite Liban đã viếng thăm vùng cao nguyên BKA giáp giới với Syria có đại đa số dân theo Hồi giáo Shiite. Báo chí địa phương ra ngày 21 tháng 6 vừa qua cho biết Đức Hồng Y Speer được mời đến dự lễ khánh thành một nhà thờ Công giáo tại Gia Lê, là nơi duy nhất có dân chúng hoàn toàn theo Kitô giáo trong vùng BKA. Lần viếng thăm cuối cùng của một thượng phụ tại miền BKA diễn ra cách đây 38 năm. Trong những ngày trước khi đến đây, Đức Hồng Y Speer đã trách cứ thủ lãnh nhóm Hezbollah thân Iran muốn tiếp tục duy trì các lực lượng dân quân võ trang. Vài giờ trước khi Đức Hồng Y đến thành phố Gia Lê, một quả bom đã nổ trong một tiệm ở địa phương, làm cho một người chết và hai người bị thương. Cho đến nay, người ta không rõ đây là một vụ khủng bố hay là một tai nạn xảy ra trong việc chế tạo bom.
Tokyo, Đức cha Peter Okada Takeo, Tổng giám mục giáo phận Tokyo, thủ đô Nhật Bản, kêu gọi các linh mục gìn giữ sức khỏe thể lý và tinh thần, hãy tìm cách thư giãn tâm trí và thân thể để mưu ích lớn hơn cho tâm hồn. Đức Tổng giám mục Okada Takeo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nhật, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ ngày 11 tháng 6 vừa qua, nhân dịp bế mạc năm linh mục. Ngài nhận thấy các linh mục trong tổng giáo phận của Ngài có nhiều vấn đề về sức khỏe, và nói rằng, đối với tất cả những linh mục làm việc trong sự dồn dập, cám dỗ, tình trạng tinh thần căng thẳng của các thành phố lớn, sự nghỉ ngơi là điều quan trọng hàng đầu để duy trì sức khỏe tâm lý và thể lý, cũng như để điều hành đời sống tinh thần. Nhất là vì ngày nay giáo hội ở trong tình trạng đặc biệt khó khăn, thật là buồn khi các linh mục đánh mất nghị lực và lòng nhiệt thành tông đồ. Theo Đức Tổng giám mục Okada, tại Nhật, tuổi già, bệnh tật và sự kiệt lực của hàng giáo sĩ đang trở thành một vấn đề lớn đối với giáo hội. 1/3 các linh mục là người già yếu, 1/3 khác có vấn đề sức khỏe nhưng tiếp tục làm việc. Vấn đề sức khỏe của hàng giáo sĩ vẫn thường được nhắc đến trong các phiên họp của Hội đồng Linh mục Giáo phận. Tình trạng căng thẳng tinh thần được coi là một trong những vấn đề lớn đối với nhiều linh mục tại Tokyo. Căng thẳng này nhiều khi do sự cọ sát với giáo dân hoặc thiếu sự phối hợp và cảm thông giữa các linh mục và các giám mục bản quyền.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Mark Ogé, chuyên viên xã hội và nhân chủng học về các xã hội lưu động nhưng không có tinh thần. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ mấy năm qua, nhiều hội đồng giám mục trên thế giới, đặc biệt tại các nước nghèo, đã lên tiếng mạnh mẽ phê bình hiện tượng toàn cầu hóa kinh tế. Lý do là vì nó đã không khiến cho cuộc sống của các dân tộc nghèo trên thế giới được cải tiến tốt đẹp hơn, nhưng chỉ đem lại nhiều lợi lộc cho các quốc gia kỹ nghệ giàu, đặc biệt là các quốc gia Tây Âu. Điển hình như sự kiện Hoa Kỳ và các nước Âu Châu, nhân danh việc toàn cầu hóa, đòi hỏi các nước Á Châu, Phi Châu và châu Mỹ Latin phải mở rộng cửa để cho hàng hóa và các sản phẩm của họ được tự do du nhập, nhưng lại không cho phép các quốc gia đang trên đường phát triển được tự do bán sản phẩm của họ sang các nước Tây Âu. Thế rồi nếu muốn được vay tiền hay trợ giúp, các nước nghèo đang trên đường phát triển phải chấp nhận một số điều kiện khắc nghiệt và phải theo đường lối do các nước giàu tân tiến hay các tổ chức hoặc ngân hàng quốc tế đưa ra, trong đó có việc hạn chế sinh sản, ngừa thai, phá thai và mua các sản phẩm do các nước giàu chế tạo cho các mục đích này. Mới đây, ông Marc Auger, chuyên viên xã hội và nhân chủng học người Pháp, đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Cho một nền nhân chủng học của sự di động. Theo ông, cái toàn cầu là phần trong của hệ thống thế giới kinh tế và truyền thông, trái lại, cái địa phương là phần ngoài của nó. Và ông tố cáo ngũ giác đài, tức chính quyền Hoa Kỳ, đã có trách nhiệm đối với việc lật ngược viễn tượng của lương tri chung trong thế giới ngày nay. Giáo sư Marc Auger đã sống nhiều năm bên Phi Châu trước khi trở thành nổi tiếng với ý niệm không nơi chốn của ông. Qua ý niệm đó, ông mạnh mẽ phê bình sự thay đổi triệt để và tiêu cực mà thị trường toàn cầu đang áp đặt cho cuộc sống của con người trong các thành thị trên thế giới ngày nay. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Marc Auger về sự kiện con người thuộc thế kỷ 21 di chuyển nhiều nhưng đã đánh mất đi ảo tưởng, tức các lý tưởng cao trong cuộc sống. Thưa giáo sư Auger, tại sao giáo sư lại tố cáo sự thay đổi triệt để mà thị trường toàn cầu đang tạo ra cho thành phố ngày nay?
Khuynh hướng du mục xưa kia phát xuất từ sự cần thiết phải di chuyển, bình thường là theo mùa, để tìm kiếm các phương tiện sinh tồn. Ngày nay hiện tượng di chuyển này hoàn toàn khác biệt. Việc di chuyển trong các vùng địa lý là do việc đi du lịch hay là do làn sóng của các giới làm ăn buôn bán tạo ra. Nó không có tình trạng nhất định, nó thay đổi liên tục và không dẫn đưa tới các việc chuyển rời vĩnh viễn. Ngoài ra cũng có làn sóng di dân từ các nước nghèo tới các nước giàu xa xôi khác. Thế rồi cũng có ảnh hưởng của truyền hình nhắm cống hiến cho con người các quốc gia xa xôi như hình ảnh sáng láng được dọn sẵn trên đĩa một cách rất ngon lành và hấp dẫn.
Nhưng mà trong thời Trung Cổ là thời người ta có khuynh hướng cho là ổn định, cũng có rất nhiều di chuyển. Các người thợ xây các nhà thờ chính tòa di chuyển trong toàn Âu Châu. Các lộ trình thương mại sầm uất và các đường hành hương đầy tín hữu, thưa giáo sư.
Có các khác biệt lớn trong thái độ của những người du hành. Dĩ nhiên, có đúng thật là các người xây dựng các nhà thờ chính tòa di chuyển rất nhiều, cũng giống như các nhà kiến trúc lớn ngày nay vậy. Những người này di chuyển theo một khuynh hướng đồng nhất từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc. Liên quan tới việc đi hành hương ngày nay có hiện tượng du lịch, thường là vì lý do tò mò. Người ta đã trông thấy trong truyền hình những gì mà họ ước mong viếng thăm, và họ đi đến tận nơi để khẳng định chính mình trong các chờ mong của mình. Một đàng thế giới là một thành phố mênh mông, trong đó tại đâu cũng có các kỹ sư làm việc, và người ta tìm thấy cùng các dịch vụ thương mại và cùng các sản phẩm như nhau. Đằng khác, người ta cũng tìm thấy cùng các mâu thuẫn và các xung khắc chung cho toàn trái đất. Đó là các hậu quả của khoảng cách ngày càng gia tăng giữa những người giàu và những người nghèo nhất trong các người nghèo.
Như thế, một đàng chúng ta đang đứng trước các cách biệt gia tăng, đàng khác chúng ta cũng đứng trước hiện tượng sang bằng văn hóa, có đúng thế không thưa giáo sư?
Vâng, đúng vậy, bên cạnh việc toàn cầu hóa cũng hình thành một loại thống trị mới, chỉ cần nghĩ tới sự kiện trong một số thành phố lớn có các khu phố riêng biệt khép kín và được bảo vệ, trong đó hòa bình và an ninh được bảo đảm. Nhưng mà điều đó chỉ có đối với những ai có tiền mua nhà trong những khu phố ấy mà thôi. Thành phố toàn cầu dẫn đưa tới một cuộc khủng hoảng của cộng đoàn. Người ta khám phá ra rằng thành phố không tập trung nữa mà bị phân tâm. Chính gia đình cũng bị phân tâm, với máy vi tính và truyền hình thay thế ống khói giữa nhà và chúng quy chiếu về thế giới toàn cầu. Trong đó, việc tiếp xúc và đối thoại với người thân cận bị lãng quên trong bóng tối. Nguy cơ nằm trong chính tư tưởng đang áp đặt, đó là nó dẫn đưa tới chỗ làm cho các nền văn hóa trở nên giống nhau, trong khi từ nguồn gốc của chúng, các nền văn hóa khác nhau tuy có những điểm tương đồng. Tư tưởng về sự khoan nhượng phổ biến đã tiến lên, nhưng thường khi nó che giấu sự cách biệt đang gia tăng.
Câu trả lời cho tất cả các vấn đề mới mẻ này chỉ có thể là văn hóa, đúng thế không thưa giáo sư?
Đúng thế, cần phải tập di chuyển trong thời gian chứ không phải chỉ di chuyển trong không gian mà thôi. Học lịch sử có nghĩa là giáo dục cái nhìn đối với hiện tại, củng cố nó, khiến cho nó ít ngô nghê và dễ tin hơn, khiến cho nó tự do. Trong mọi nền dân chủ đích thực, sự chuyển động của tinh thần phải là lý tưởng tuyệt đối. Cần phải tập ra khỏi chính mình, ra khỏi môi trường của mình, ra khỏi cái hang văn hóa của mình và thăng tiến con người liên văn hóa. Chú ý tất cả mọi nền văn hóa, nhưng không để cho mình bị tha hóa bởi bất cứ nền văn hóa nào. Đã đến lúc phải có một sự di chuyển toàn cầu và một ảo tưởng mới về nền giáo dục, dám mơ ước những điều tốt đẹp nhất cho con người. Nhưng chúng ta mới đang ở bước khởi đầu của lịch sử mới này, một lịch sử dài và luôn luôn đau đớn.
Tại sao lại là một lịch sử đớn đau, thưa giáo sư?
Tôi bị đánh động bởi sự xa cách ngày càng gia tăng giữa người giàu và người nghèo. Thêm vào cái nghèo là nạn mù chữ. Các xa cách và chênh lệch đó quá lớn, trong khi tại các nước phát triển thì có hình thức của một tầng lớp thượng lưu rộng rãi toàn cầu. Tất cả mọi người đều cho rằng có mối tương quan trực tiếp giữa nền văn dân chủ và thị trường tự do, nhưng đối với tôi thì không luôn luôn có mối dây liên hệ giữa nền dân chủ và tính cách đại diện. Xã hội toàn cầu đã chia thành ba lớp. Thứ nhất là tầng lớp thượng lưu kinh tế và hiểu biết gắn liền với chính quyền của thành phố toàn cầu. Thứ hai là tầng lớp tiêu thụ thụ động của nền kinh tế và văn hóa. Và thứ ba là tầng lớp của tất cả những người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội trên bình diện kinh tế cũng như trên bình diện văn hóa. Tình trạng này về lâu về dài có thể trở thành nguồn gốc làm nảy sinh ra bạo lực. Đó là thứ bạo lực mà chúng ta thường thấy xảy ra trong các thành phố và trong các hình thức có tổ chức của các nhóm khủng bố như nhóm Al-Qaeda, và chúng sử dụng các dụng cụ của việc toàn cầu hóa.
Như thế thì đâu là hy vọng của sự tiến triển, thưa giáo sư?
Hy vọng tiến triển nằm trong việc phổ biến khoa học và ý thức về chính chúng ta, nhưng đây là điều phải được chiếm hữu và gieo vãi với lòng kiên nhẫn và theo một nhịp độ phù hợp với các khả thể học hiểu của dân chúng. Từ từ, từng bước một mà không ép buộc, không nhảy vọt, không hấp tấp vội vã, là các thói quen của kiểu sống ngày nay.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Mark Auger, chuyên viên xã hội và nhân chủng học, về các xã hội lưu động nhưng không có tinh thần. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày chuyện Sonia Maria Santos, người Brazil, một chứng nhân tình yêu.
Sonia Maria Santos de Jesus là một phụ nữ góa chồng người Brazil, năm nay 54 tuổi, sống tại một khu vực ngoại ô nghèo tỉnh Salvador, Bahia. Người trong xóm biết rõ Sonia vì hai điều. Thứ nhất, Sonia là một người vợ hiền đã tận tụy âu yếm săn sóc chồng đau nặng suốt nhiều năm trời cho đến khi ông qua đời. Và thứ hai là bà bị bệnh xuất huyết từ 5 năm trước đến độ thiếu máu kinh niên, đôi mắt trắng dã. Bà đã nhờ cậy đến các thầy thuốc truyền thống, tiếng Brazil gọi là curandeiros, nhưng đã bao lần chữa chạy mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Bao nhiêu người khuyên bà đến nhà thương, nhưng bà không thể đi được vì còn phải săn sóc chồng bệnh nặng liệt giường. Sau khi chồng qua đời, bà Sonia lại càng bệnh nặng hơn nữa. Những cơn xuất huyết mạnh làm bà yếu đến độ không còn đứng lên đi lại gì được nữa. Đến lúc này, bà đành phải nghe theo lời khuyên của hàng xóm láng giềng vào nhà thương. Những người hàng xóm tốt bụng hứa sẽ giúp trông coi nhà cửa và ba đứa con của bà trong thời gian này. Sonia vào nhà thương với hành trang quý giá nhất là cuốn kinh thánh bà trân trọng đặt ngay đầu giường. Mỗi khi có người đến thăm, bà hay nhờ đọc đoạn 5 câu 21 đến 29 trong Kinh Thánh theo Thánh Marco, nói về người đàn bà bị bệnh băng huyết được khỏi bệnh nhờ chạm đến gấu áo Chúa Giêsu. Bà Sonia nói, tôi giống như người phụ nữ ấy, và tôi mong ước biết bao được chạm vào áo Chúa Giê-xu. Tại nhà thương, các bác sĩ chẩn bệnh và khám phá một bướu tử cung nên quyết định giải phẫu. Vụ mổ thành công và Sonia cảm thấy khỏe hơn. Chẳng ngờ đâu, một hôm, người y tá chích mũi thuốc và chỗ chích làm độc, lở loét hôi thối không ai chịu nổi. Sonia đau đớn đành nằm chịu trận. Vài ngày sau, có một chú bé xinh xắn cầm một chiếc ly giấy đựng cà phê đến tặng cho Sonia. Chú bé cho biết đã lấy ly cà phê này từ máy phát gần cửa vào nhà thương. Nhưng rồi chú bé đã bị các y tá la lối đuổi đi, cấm không cho chú trở lại nữa. Thế mà suốt 10 ngày sau đó, hôm nào chú bé cũng trở lại thăm Sonia với một ly cà phê, nhưng chú thật cẩn thận, nhìn trước, ngó sau, không để cho các y tá thấy. Trái tim bà Sonia tràn đầy niềm vui và lòng yêu mến chú bé. Những ly cà phê ấy đã khiến cho sức khỏe của bà ngày càng khá hơn mà không ai hiểu được lý do tại sao. Đến ngày hoàn toàn bình phục và được cho xuất viện, trước khi về nhà, bà Sonia nhất định đi tìm cho bằng được chú bé kia. Bà đã tìm thấy chú trong khu bệnh nhi. Đầu chú bé bị cạo trọc và chú đang được chuẩn bị để chịu một cuộc giải phẫu nghiêm trọng. Ánh mắt chú ngời sáng lên khi thấy bà. Chú nói, sáng nay cháu rất tiếc là đã không đem cà phê đến mời cô được. Bà Sonia bật khóc và ôm hôn chú bé. Bà nói, hôm ấy tôi đã được chạm đến gấu áo Chúa Giê-xu. Từ đó bà Sonia bắt đầu dấn thân hoạt động trong một cộng đoàn căn bản để giúp đỡ những người láng giềng nghèo khó, nhất là những trẻ em và người bệnh. Hoàn cảnh quá bùa cũng cho bà có nhiều thời giờ hoạt động tông đồ hơn. Một hôm, trên đường thăm viếng thường nhật, bà chợt nghe thấy tiếng trẻ khóc vang ra từ căn chòi sập xệ nấp sau lùm cây. Căn chòi trống trơn, không cửa che. Khi bước vào, bà thấy một hài nhi sơ sinh nằm lọt thỏm trong một chiếc ghế xe cũ, một con chuột đang đùa giỡn trên ngực hài nhi. Thân thể hài nhi đầy những vết thương. Hỏi thăm thì bà được biết cha mẹ của hài nhi là hai thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành, đã từng là nạn nhân bạo hành và bị bỏ rơi, phải sống lang thang vất vưởng. Thế là bà Sonia vận động mọi người trong nhóm, mỗi người một tay, giúp gia đình đôi trẻ này. Sau kinh nghiệm đó, bà Sonia quyết định trở lại trường học để lấy thêm kiến thức giúp đời, mặc dù tuổi của bà đã trên 50. Bà đi học lớp đêm để lấy bằng tú tài và đồng thời liên lạc với trung tâm giáo phận của phong trào Pastorale de Crianza, là phong trào mục vụ tuổi thơ do bà bác sĩ Arx sáng lập bên Brazil. Bà thành lập một cộng đoàn huấn luyện thành viên Pastorale da Crianza trong giáo xứ và đích thân làm người điều hợp. Cả con gái bà tên là Christiane cũng trở thành nhân viên thiện nguyện đắc lực của cộng đoàn này. Chỉ sau vài tuần lễ đầu tiên, cộng đoàn đã đảm nhận việc theo dõi săn sóc về mặt sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục cho hơn 115 trẻ em trong vùng. Bà Sonia nói, chạm đến gấu áo Chúa Giê-xu hay được Chúa cầm tay có nghĩa là sống trở lại. Tin vào Chúa có nghĩa là phục sinh. Điều này cũng có nghĩa là đi từ túp lều này đến căn chòi kia, tìm tất cả những trẻ em bệnh hoạn thoi thóp, cầm lấy tay chúng nó và bảo, đứng dậy đi con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Giê-xu Ki-tô, mẫu gương sống kết hợp với Chúa Cha và cầu nguyện.
Trong cuộc tĩnh tâm quốc tế đầu tiên dành cho các linh mục hồi thượng tuần tháng 10 năm 1984 ở Roma, linh mục Raniero Cantalamessa dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, đã kể lại với 6.000 linh mục thế giới rằng, một lần kia tôi được mời đến giúp một linh mục trên giường chết. Linh mục ấy là một nhà thần học nổi tiếng và đã viết nhiều sách cũng như diễn thuyết về Thiên Chúa, và về những vấn đề lớn, giống như các vấn đề ngày nay người ta vẫn nói đến trong giáo hội. Bất chợt, vị linh mục ấy bật khóc và kêu lên, "Ôi, tại sao bây giờ tôi mới mở mắt ra được và khám phá những sự ấy trễ tràng như vậy? Tôi đã dành cả đời tôi để nghiên cứu về Thiên Chúa, nhưng tôi đã quên không tìm kiếm Thiên Chúa." Cũng tại cuộc tĩnh tâm đó ở Roma, Đức cha Valerian de Souza, giám mục giáo phận Pune bên Ấn Độ, kể lại với các linh mục rằng, một tín đồ Ấn giáo nói với một linh mục mà tôi quen biết, "Thưa cha, các cha làm những công việc lớn lao cho dân chúng, nhưng các cha không phải là người của Thượng Đế. Khi con muốn cảm nghiệm sự hiện diện của Thượng Đế, và khi con cần bày tỏ những nghi ngờ và khó khăn của con, thì con đi gặp vị guru, vị đạo sĩ của con. Ngài chẳng nói gì với con, nhưng sau khi ngồi cạnh vị đạo sĩ một giờ, con ra đi trong an bình và tin tưởng." Và Đức cha De Souza nói thêm rằng, khi mẹ Teresa Calcutta nói, cho dù mẹ chỉ kể những sự việc đơn sơ nhỏ bé của mình, thế mà cũng có những người nghe rơi lệ, nghẹn ngào, và những người khác thì cảm thấy con tim thanh thản. Chẳng hạn, sau khi mẹ Teresa nói ít lời cảm ơn khi nhận giải Nobel Hòa Bình ở Oslo năm 1979, người sứ ngôn tại buổi lễ đã xúc động đến độ không nói được nữa. Bí quyết sức mạnh của mẹ Teresa không hề tại cách kể sự việc, nhưng hề tại sự hiện diện mạnh mẽ của Thiên Chúa mà mẹ thông truyền ra. Kính thưa quý vị thính giả, qua những mẩu chuyện trên đây, các diễn giả muốn nhắc nhở cho các linh mục tham dự cuộc tĩnh tâm ở Roma về tầm quan trọng của đời sống nội tâm kết hiệp với Chúa như một nguồn mạch phát sinh ra những công việc tông đồ hữu hiệu. Một linh mục, dù là nhà thần học viết nhiều tác phẩm nổi danh về Thiên Chúa, hoặc là người đã thực hiện được những công tác bác ái xã hội lớn lao mà không có đời sống nội tâm kết hiệp với Chúa, thì họ vẫn không chu toàn được sứ mạng mà các tín hữu và những người đời mong đợi nơi họ. Sứ mạng mang sự hiện diện của Chúa đến cho con người. Trong lĩnh vực này, Chúa Giêsu đã làm gương cho các môn đệ, các linh mục của Ngài qua cuộc sống luôn kết hiệp với Chúa Cha và qua đời sống cầu nguyện. Chúng tôi xin bàn về đề tài này trong bài hôm nay.
Quả thực, toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu thành Nazareth đều quy hướng về Chúa Cha. Điều này chúng ta thấy thể hiện qua câu trả lời của Ngài lúc lên 12 tuổi, khi Thánh Giuse và mẹ Maria sau 3 ngày lo lắng tìm con đã gặp lại Ngài tại đền thờ Jerusalem giữa các thầy thông giáo. "Thầy mẹ tìm con làm gì? Thầy mẹ không biết rằng con phải lo những chuyện của cha con sao?" Và vào lúc cuối đời, trong ngày trước khi ra đi chịu nạn, như phúc âm theo Thánh Gioan thuật lại, trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài sắp bỏ thế gian mà trở về với cha. Chính Ngài đã nói với các tông đồ, "Thầy đi để dọn cho chúng con một chỗ. Và khi Thầy đi và dọn chỗ cho các con xong, thì Thầy sẽ trở lại đón chúng con, để Thầy ở đâu, các con cũng được ở đó. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ." Từ đầu cho đến cuối đời, cuộc sống và hoạt động của Chúa Giêsu đều hướng về Chúa Cha, và Ngài dẫn đưa các môn đệ của Ngài đi theo chiều hướng đó. Chúa nói, "Thầy đã tuân giữ mệnh lệnh của cha, và Thầy ở trong tình yêu của người." Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ cạnh giếng Jacob ở Sica rằng, "Lương thực của Thầy là làm theo ý đấng đã sai Thầy." Chúa Giêsu làm mọi sự bằng cách noi theo Chúa Cha, như phúc âm theo Thánh Gioan ghi lại trong đoạn 5. "Các công việc mà cha đã giao cho ta thực hiện, chính những công việc mà ta đang làm, minh chứng rằng cha đã sai ta. Và hơn nữa, con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm những điều đã thấy cha làm, vì điều gì cha làm thì con cũng làm." Qua những chứng từ trên đây của Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu là người luôn gắn bó với Chúa Cha và noi gương cha một cách trọn hảo, bởi lẽ Ngài đồng bản tính với Chúa Cha và kết hiệp với người trong cùng một thiên tính như Ngài đã xác quyết, "Ta và cha ta là một." Chúa Giêsu quả quyết lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy. Ý tưởng này dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm vâng phục của Ngài đối với thánh ý Chúa Cha, vâng lời cho đến nỗi chấp nhận cái chết trên thập giá. Đây là lương thực cay đắng như Chúa Giêsu đã nhận xét trong lời cầu nguyện tại vườn cây dầu. Lạy Cha, mọi sự Cha đều có thể thực hiện được, xin Cha cất khỏi con chén đắng này. Nhưng xin đừng làm theo ý con, một theo ý Cha mà thôi. Để hiểu sự vâng phục của Chúa Giêsu và hiểu tại sao lương thực của Ngài lại là một chén đắng như vậy, chúng ta cần nhìn lại toàn thể lịch sử loài người trên mặt đất, mang nặng dấu vết của tội lỗi là sự bất tuân phục Thiên Chúa là Đấng tạo hóa và là Cha. Để giải thoát nhân loại khỏi tội bất tuân phục đó, Chúa Con đã vâng phục cho đến chết qua sự tận tình phó thác cho Chúa Cha. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Trong thái độ tự hạ và tuân phục này, Ngài khắc phục toàn thể lịch sử bất tuân phục của nhân loại, đồng thời Ngài cũng nêu bật ơn gọi của nhân loại là sống trong sự tuân phục Chúa Cha. Ai làm theo ý Cha ta là Đấng ngự trên trời, thì người ấy là anh em ta, chị em ta và là mẹ ta. Matthew đoạn 12 câu 50.
Trong cuộc sống hoàn toàn quy hướng và kết hợp với Chúa Cha như vậy, Chúa Giêsu Kitô cũng là mẫu gương cho các môn đệ của Ngài về đời sống cầu nguyện. Không những Ngài dạy các môn đệ cầu nguyện qua kinh lạy Cha, nhưng Ngài còn nêu gương về đời sống cầu nguyện. Các phúc âm đều quả quyết Chúa Giêsu cầu nguyện rất nhiều, nhiều khi suốt cả đêm dài trên núi hoặc trong nơi vắng vẻ, như trong đêm trước ngày Ngài tuyển chọn 12 tông đồ. Trước đó khi chịu phép rửa của Gioan tại sông Giô-đan, Chúa cũng cầu nguyện và các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Linh lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên Ngài. Tại vườn cây dầu, Chúa cũng cầu nguyện tha thiết trong lúc chuẩn bị đương đầu với cuộc thương khó và cái chết trên thập giá. Sau cùng, cuộc hấp hối của Chúa Giêsu trên đồi Can-vê cũng diễn ra trong kinh nguyện qua lời thánh vịnh thứ 21: Lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi? Và lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng chẳng biết việc chúng làm.
Quả thực, qua cuộc sống và qua cái chết, Chúa Giêsu là gương mẫu cho các môn đệ về đời sống cầu nguyện. Trong thư gửi các tín hữu Do Thái đoạn thứ 5, chúng ta cũng đọc thấy rằng: Trong những ngày còn tại thế, Chúa Kitô đã lớn tiếng kêu van và nguyện cầu với nước mắt, xin Đấng có thể giải thoát Ngài khỏi sự chết. Và vì lòng hiếu kính, Ngài đã được nhận lời. Vì dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã học vâng lời qua những đau khổ mà Ngài đã chịu. Lời quả quyết này một lần nữa có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đã chu toàn thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn. Ngài thực hiện chương trình có từ đời đời của Thiên Chúa nhằm cứu độ trần thế bằng cuộc hy sinh tột đỉnh vì yêu thương. Theo phúc âm Thánh Gioan, cuộc hy sinh của Chúa Giêsu không những là một sự tôn vinh Chúa Cha, nhưng cũng là sự tôn vinh chính Chúa Con nữa, như lời nguyện Chúa Giêsu đã thốt lên trong bữa tiệc ly. Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha hãy tôn vinh con Cha, để con Cha lại tôn vinh Cha. Và để con dùng quyền Cha ban cho con cai trị loài người mà ban sự sống đời đời cho những ai Cha đã ban cho con. Biến cố Chúa Giêsu sống lại sau 3 ngày là một lời củng cố và biểu lộ vinh quang mà Chúa Cha đã dành cho con duy nhất của Ngài. Tinh thần con thảo, vâng phục, yêu thương và gắn bó với Chúa Cha qua những sự tích trên đây được Chúa Giêsu truyền lại cho các môn đệ của Ngài và toàn thể hậu thế qua lời kinh lạy Cha. Trong đó, trước mọi điều khác, Ngài dạy các tín hữu hãy tìm vinh quang Thiên Chúa, xin cho nước Chúa được hiển trị và thực thi thánh ý Chúa Cha. Nói khác đi, cuộc sống và hoạt động tông đồ của các môn đệ Chúa Kitô chỉ có ý nghĩa và đạt tới mục đích bao lâu chúng được hoàn toàn bắt nguồn và quy hướng về Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, New York. Đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore kêu gọi cộng đồng quốc tế đề ra phương thức hữu hiệu chống nạn tội phạm liên quốc, nhất là nạn buôn người và ma túy. Warszawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi duy trì việc treo thánh giá tại các lớp học thuộc các trường công lập và các nơi công cộng. Regensburg, Chủ tịch Hiệp hội các bề trên cấp cao các dòng tu tại Đức, Viện phụ Hermann Josef Kugler, kêu gọi tuyển chọn kỹ lưỡng hơn các ứng sinh lên chức linh mục và vào đời tu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxích, tức là 16m88 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại: http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.